Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bản dự thảo chót của Hiệp ước Biến đổi Khí hậu vừa được công bố. Ngoại trưởng Hoa Kỳ chuẩn bị tới Moscow để thảo luận về vấn đề Syria. Và Iraq yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đòi binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ phải rút khỏi miền Bắc Iraq.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Moki Edwin Kinzeka tường trình về việc các nhà hoạt động Cameroon kêu gọi chấm dứt những tập tục hà khắc đối với phụ nữ ở nước này. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các nhà thương thuyết tại Hội nghị Khí hậu ở Paris vừa công bố bản dự thảo chót của một kế hoạch có nhiều tham vọng nhằm làm chậm lại đà tăng nhiệt toàn cầu sau những cuộc điều đình gay go kéo dài gần 2 tuần. Văn bản công bố sáng nay còn cần có sự chấp thuận của các phái đoàn của hơn 180 nước tham dự hội nghị, nhưng các nhà ngoại giao dự kiến là kế hoạch này sẽ được chấp thuận xế ngày hôm nay. Trong lúc ca ngợi thỏa thuận khí hậu này là một bước ngoặt lịch sử, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết kế hoạch này sẽ hạn chế sự tăng nhiệt toàn cầu thấp hơn mức 2 độ C và có thể chỉ là 1,5 độ C. Ông cũng cho biết văn kiện này sẽ có tính chất ràng buộc pháp lý và quy định những cuộc duyệt xét 5 năm một lần đối với các kế hoạch quốc gia nhằm ngăn chặn nạn tăng nhiệt toàn cầu. Cũng theo lời ông Fabius thì kế hoạch này bao gồm ít nhất 100 tỷ đô la mỗi năm để tài trợ cho các nước đang phát triển. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon nói với các đại biểu tại hội nghị trong lúc họ chuẩn bị biểu quyết rằng điểm đích sắp tới, hãy hoàn tất công việc. Cả thế giới đang nhìn vào và hàng tỷ người đang dựa vào sự sáng suốt của quý vị. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi các đại biểu chấp thuận bản dự thảo, một hành động mà ông gọi là một hành động quan trọng cho nhân loại. Nếu được chấp thuận thì kế hoạch này là một sự đột phá quan trọng trong nỗ lực kéo dài nhiều thập niên để giảm thiểu lượng khí thải mà các nhà khoa học nói là làm cho nhiệt độ toàn cầu tăng lên một cách nguy hiểm. Thỏa thuận này nhắm tới việc cân bằng quyền lợi của các nước phát triển giàu hơn với những nước đang phát triển nghèo hơn, trong đó có nhiều nước cho rằng không nên buộc họ phải tuân theo những tiêu chuẩn môi trường cao như vậy. Tại Trung Đông, thì Iraq yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đòi Thổ Nhĩ Kỳ rút ngay binh sĩ của họ ra khỏi miền Bắc Iraq. Lá thư của Iraq gửi cho Hội đồng Bảo an mà hãng thông tấn Reuters có được, nói rằng điều này được xem là một sự vi phạm trắng trợn các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và là một sự vi phạm đối với sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia Iraq. Trong bài diễn văn truyền hình trước đó trong ngày thứ Sáu, Thủ tướng Iraq ông Haider al-Abadi đã đưa ra một yêu cầu tương tự và ông cho biết là nước ông đã tìm cách giải quyết vụ tranh chấp với Thổ Nhĩ Kỳ một cách hòa bình và thông qua phương tiện ngoại giao. Các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ có mặt ở miền Bắc Iraq trong khuôn khổ của một chương trình nhằm huấn luyện cho các lực lượng của Iraq và các lực lượng của người Kurd ở Iraq để chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã phái thêm binh sĩ tới Iraq hồi tuần trước và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, nhất định không chịu chấp nhận yêu cầu của Iraq đòi ông rút quân. Ông nói rằng số binh sĩ bổ sung này là cần thiết để bảo vệ cho các huấn luyện viên trước mối đe dọa của các phần tử khủng bố thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông nói, chẳng lẽ chúng tôi phải đợi cho tới khi có lời mời của chính phủ trung ương Iraq khi có một vụ tấn công nhắm vào đất nước chúng tôi hay sao? Iraq thì nói rằng họ không hề cho phép binh sĩ của Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua biên giới vào nước họ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry sẽ tới Moscow vào thứ Ba tới đây để thảo luận với các giới chức Nga về tiến trình hòa bình Syria. Trước chuyến đi này, chính phủ Mỹ nói rằng họ không thể xác nhận tuyên bố của Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, là nước ông giờ đây đang hỗ trợ cho quân đội Syria tự do, là một nhóm chống đối ở Syria được Tây phương hậu thuẫn để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kirby, nói rằng Hoa Kỳ tin là đại đa số những vụ không kích của máy bay Nga là nhắm vào các nhóm chống đối Tổng thống Bashar al-Assad chứ không nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Ngày hôm qua, Tổng thống Putin cho biết Moscow cung cấp sự yểm trợ về không lực, khí giới và tiếp liệu cho cả quân đội Syria tự do lẫn các lực lượng của chính phủ mà ông nói là đôi bên đã bắt tay nhau để chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng những phần tử cực đoan ở Syria là một mối đe dọa rõ rệt đối với nước ông, và ông cảnh báo rằng quân đội Nga sẽ phá hủy ngay những mục tiêu đe dọa các lực lượng Nga ở Syria. Chính phủ Hoa Kỳ cảnh báo rằng nhóm nhà nước Hồi giáo có thể có khả năng in hộ chiếu Syria giả mạo nhưng giống y như thật, làm gia tăng mối lo ngại là các phần tử cực đoan có thể lẻn vào các nước Tây Phương. Theo báo cáo của Sở Di trú và Hải quan Mỹ, thì nhóm nhà nước Hồi giáo có máy móc để in hộ chiếu, có những sổ hộ chiếu trống và họ có hồ sơ lý lịch thật sự của công dân Syria. Bản báo cáo mà đài truyền hình CNN phổ biến một phần hôm thứ Sáu được phát cho nhân viên chấp hành pháp luật là những người đã quan tâm nhiều hơn về vấn đề an ninh biên giới sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố có dính líu tới nhóm nhà nước Hồi giáo. Theo đài truyền hình ABC, thì báo cáo này cảnh báo là có khả năng là những người Syria mang hộ chiếu được cấp phát tại những thành phố do nhà nước Hồi giáo kiểm soát hoặc những người có sổ hộ chiếu trống có lẽ đã vào nước Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông John Kirby hôm thứ Sáu nói rằng ông có hay biết về báo cáo đó, và ông nói thêm rằng giới hữu trách xử lý mối đe dọa này một cách nghiêm túc và các nhân viên lãnh sự đã được huấn luyện kỹ lưỡng để phát giác hộ chiếu giả. Một số chính khách ở Mỹ e rằng các phần tử cực đoan có thể lẻn vào Mỹ qua việc trà trộn trong làn sóng người Syria tị nạn. Họ phản đối kế hoạch cho phép 10.000 người Syria tị nạn vào Mỹ của Tòa Bạch Ốc. Mối lo ngại này đã gia tăng sau khi ít nhất một phần tử khủng bố trong vụ tấn công ở Paris hồi tháng trước đã lẻn vào Âu Châu trong làn sóng người Syria tị nạn.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Phe Taliban ở Afghanistan đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ nổ bom xe hơi và vụ nổ súng tại một khu ngoại giao ở thủ đô Kabul, giết chết ít nhất 6 người, trong đó có 4 cảnh sát viên. Một số người khác bị thương trong vụ tấn công bắt đầu hôm thứ Sáu và tiếp tục cho tới ngày thứ Bảy. Một bệnh viện do một tổ chức từ thiện của Ý điều hành ở gần đó cho biết là họ đã chữa trị cho một số nạn nhân. Phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của phe Taliban nói với đài VOA rằng một nhà khách đã bị nhắm là mục tiêu tấn công bởi vì đó là nơi được dùng cho các hoạt động quân sự và chia sẻ tình báo. Những người mục kích nói rằng có ít nhất 3 kẻ tấn công dính líu tới vụ này. Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói, tuy có bạo động nhưng Hoa Kỳ tin rằng họ phải tiếp tục theo đuổi mục tiêu hòa giải giữa tất cả các phe ở Afghanistan. Vụ tấn công hôm thứ Sáu đã diễn ra tiếp theo sau vụ vây hãm kéo dài 27 giờ đồng hồ tại một khu gia binh tại phi trường ở thành phố Kandahar ở miền Nam. Có ít nhất 10 phiến quân Taliban mang bom tự sát đã giết chết 54 người. Trong đó có 39 thường dân. Tại Phi Châu, thực ít nhất 20 thi hài đã được tìm thấy trên đường phố ở thủ đô của Burundi ngày hôm nay, một ngày sau khi những kẻ có súng thực hiện những vụ tấn công có phối hợp nhắm vào 3 căn cứ quân đội ở thủ đô. Những thi hài này được trông thấy trong khu Niahabiga của thủ đô Bujumbura. Hiện chưa rõ họ bị ai giết. Một người mục kích nói với hãng thông tấn AP là một số nạn nhân bị trói tay sau lưng. Hôm thứ Sáu, những vụ tấn công vào các căn cứ quân sự đã làm cho ít nhất 12 kẻ tấn công bị thiệt mạng. Một phát ngôn viên quân đội Burundi cho biết 21 kẻ tấn công bị bắt cùng với súng ống và đạn dược. Phát ngôn viên này cho biết 5 binh sĩ chính phủ bị thương. Tuy nhiên, một số binh sĩ không muốn nêu danh tánh nói rằng có ít nhất 3 binh sĩ chính phủ bị thiệt mạng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon nói vụ bạo động này có thể làm cho tình hình ở Burundi bất ổn thêm nữa. Ông hối thúc giới lãnh đạo của các nhóm và chính quyền trung ương tự chế để không làm cho bạo động leo thang. Ông cũng cảnh cáo là những ai ra lệnh hoặc thực hiện những hành vi vi phạm nhân quyền sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power nói cần phải bắt đầu ngay một cuộc đối thoại chính trị cấp cao giữa chính phủ và phe đối lập để tránh cho tình hình không leo thang thành một vụ bạo động quy mô lớn. Tình hình Burundi đã bị xáo trộn kể từ tháng 4 là khi Tổng thống Pierre Nkurunziza loan báo quyết định ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 3. Những người chỉ trích nói rằng ông vi phạm giới hạn 2 nhiệm kỳ trong hiến pháp và một hiệp định chấm dứt cuộc nội chiến 12 năm ở Burundi. Liên Hiệp Quốc cho biết bạo động từ đó tới nay đã gây tử vong cho hơn 240 người và làm cho hơn 200.000 người phải chạy sang các nước khác để lánh nạn. Một đám cháy bùng ra hôm thứ Sáu tại một đền thờ Hồi giáo ở miền Nam California hơn một tuần sau khi một cặp vợ chồng Hồi giáo cực đoan giết chết 14 người ở tiểu bang này. Đám cháy gây hư hại cho sảnh đường của tòa nhà không bao lâu trước lễ cầu nguyện buổi trưa, nhưng không có ai bị thương. Các giới chức quận Riverside nghi rằng vụ cháy ở Coachella là một vụ phóng hỏa. Hồi năm ngoái, đền thờ này đã bị nã đạn. Không có ai bị thương trong vụ việc mà giới hữu trách đã điều tra như một hành vi tội phạm vì thù hận. Coachella cách San Bernardino, nơi xảy ra vụ xả súng hôm 2 tháng 12 giết chết 14 người và làm bị thương 22 người, khoảng 125 km. Sau vụ xả súng này, nhân viên công lực trên khắp nước Mỹ đã chuẩn bị ứng phó với việc có thể xảy ra những vụ trả đũa nhắm vào người Hồi giáo. Hai đại công ty hóa chất và nông nghiệp Mỹ Dow Chemical và DuPont hôm thứ Sáu loan báo sáp nhập với nhau tạo ra một công ty trị giá 130 tỷ đô la. Hai công ty này nói việc sáp nhập là bước đầu để tiến tới một sự sắp xếp lại, đó là tách ra thành ba công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau, bao gồm nông nghiệp, khoa học vật liệu và hóa chất đặc biệt.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, các nhà hoạt động đang nỗ lực chấm dứt tình trạng bạo lực dựa trên giới tính trong khuôn khổ của một chiến dịch toàn cầu có tên gọi là 16 ngày hoạt động kết thúc vào ngày 10 tháng 12. Tại Cameroon, các tổ chức nhân quyền đang tận dụng thời gian để lên tiếng phản đối những tục lệ truyền thống mà họ nói là làm tổn hại tới phụ nữ. Mời quý vị theo dõi bài tường trình của thông tín viên đài VOA Moki Edwin Kinzeka gửi về từ Yaoundé do Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Bầu không khí thoạt nghe khiến người ta liên tưởng tới một lễ hội nào đó. Nhưng thực ra, đây là màn khởi đầu của một lễ chùi rửa cho một phụ nữ mất chồng ở làng Ngô Mê Giáp, phía nam Yaoundé.
On casse, par exemple, un mille pattes et on demande à une femme de le prendre dans sa bouche.
Một vị chức sắc trong làng, ông Esumba Elundo nói rằng ông cho người phụ nữ này ăn những con rết và bắt cô đi bằng đầu gối. Ông nói rằng ông dùng lá chuối đánh cô, và sau đó dội rửa cô bằng nước bùn vào lúc rạng sáng. Người đàn ông 60 tuổi này cho biết đây là một tục lệ mà họ kế thừa từ tổ tiên và họ sẽ tiếp tục duy trì nó. Mục đích của nghi lễ này là để chứng minh rằng người phụ nữ đã không giết chồng mình hay có âm mưu giết chồng. Quả phụ 24 tuổi, Anatasi Bija nói rằng cô và ba người phụ nữ khác đã phải trải qua nghi lễ này khi những người chồng của họ đã qua đời trong một tai nạn xe hơi 4 năm trước đây.
On m'a rasé le crâne. J'ai été enfermé dans une case pendant une semaine. Et on me nourrissait à travers un petit trou.
Chúng tôi đã bị buộc phải cạo đầu sau khi bị nhốt trong một căn phòng nhỏ trong một tuần. Trong thời gian đó, chúng tôi chỉ nhận được đồ ăn thông qua một ô cửa sổ nhỏ. Chúng tôi đã không được phép tắm rửa và bị yêu cầu thực hiện rất nhiều những nghi lễ để chứng minh chúng tôi đã không giết chồng mình. Khi đã trải qua hết các nghi lễ, tôi bị ép phải kết hôn với em trai người chồng quá cố của tôi.
Cameroon có gần tới 300 các nhóm dân tộc và rất nhiều các tục lệ truyền thống. Cô Apollonia Buzi, theo đạo Thiên Chúa ở miền Tây Bắc Cameroon nói rằng có rất nhiều những tập tục vô cùng hà khắc với phụ nữ và cô phải cố gắng rất nhiều để khai sáng cho các cộng đồng.
During funeral, when the fawn dies, that's the head of a clan dies, the women mourn sitting on the floor and wearing no clothes. Meanwhile, all the
khi một tộc trưởng hay còn gọi là fawn qua đời trong lễ tang, phụ nữ để tang bằng cách ngồi trên sàn nhà, không mặc quần áo, trong khi tất cả những người khác có thể đi giày, mặc quần áo bình thường và đi lại. Và một điều tồi tệ nhất mà hiện giờ vẫn tái diễn đó là các quá phụ không có quyền được nhận thừa kế. Gia đình của người chồng sẽ đuổi người vợ đi với những đứa con. Cô ấy sẽ không được đụng vào bất cứ thứ gì. Cô ấy không thể thừa hưởng bất cứ thứ gì.
Các nhóm phụ nữ ở Yaoundé đã khởi động chiến dịch 16 ngày hoạt động chống lại bạo lực giới tính bằng một cuộc diễu hành để phản đối những tục lệ vừa nói tới cùng những tập tục khác. Trong số những người phản đối có bà Odile Manga của Liên hiệp Phụ nữ, một tổ chức phi chính phủ.
Nous nous sommes réunis en association pour faire bloc contre les violences et les injustices que les femmes continuent de subir.
Thế là quá đủ rồi. Những tập tục như cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ FGM phải chấm dứt. Việc đánh vợ như đánh trọng phạm phải chấm dứt. Nhiều cha mẹ vẫn chỉ muốn cho con trai đi học và bắt con gái phải ở nhà. Đối với tôi và nhiều người khác thì chúng tôi cảm thấy nên phải đứng ra và nói không với chuyện này. Phải cho họ biết rằng phụ nữ cũng phải được hưởng các quyền lợi giống như đàn ông.
Cameroon là nước đã ký vào Công ước Quốc tế quy định rằng những bạo lực và phân biệt nhắm vào phụ nữ và các em gái là bất hợp pháp. Tuy nhiên, những tục lệ như cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ FGM vẫn còn phổ biến ở một số khu vực trong cả nước. Đây là năm thứ tư các nhà hoạt động bênh vực cho quyền của phụ nữ ở Cameroon đánh dấu 16 ngày hoạt động. Họ nói rằng thay đổi vẫn còn diễn ra chậm chạp vì thiếu ý chí chính trị và nhu cầu giáo dục.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Chúng ta lại có thêm một tuần nữa với sự thống trị của một cô gái đến từ bên kia bờ đại dương và các chàng trai đến từ nước láng giềng phương Bắc trên bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ. Tuy nhiên, tuần này có sự trở lại của một gương mặt đã từng thống trị top 5 trong nhiều tuần trước đây. Hãy cùng xem đó là ai. Đó chính là The Weeknd với The Hills trên vị trí số 5 tuần này. Nam ca sĩ Canada này tiến lên một bậc để trở lại nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Đây là bài hát thứ 2 đưa The Weeknd lên vị trí thống trị của Billboard. Và ca sĩ 25 tuổi này đã từng có 6 tuần trên vị trí cao nhất với bài hát này. The Hills được coi là một bài hát không thân thiện với sóng radio, không như những bản nhạc của Max Martin, nhà sản xuất nhạc số 1 thế giới hiện nay, người đứng đằng sau các bài hát được yêu chuộng của Taylor Swift và các ca sĩ nổi tiếng khác. The Hills không có nhịp điệu bắt tai, nhưng lại như một bản điệp khúc làm mê hoặc mọi người. Mặc dù The Hills đang được yêu thích trở lại, nhưng tuần qua The Weeknd đang phải đối mặt với một vụ kiện khi bài hát này bị cho là đạo nhạc. Công ty sản xuất nhạc Cutting Edge Music Limited đã cáo buộc Abel Tesfaye, tên thật của The Weeknd, và những nhà sản xuất bài hát này cho anh đã sử dụng phần nhạc viết cho bộ phim có tên The Machine, cỗ máy. Nhưng trong khi chúng ta chờ xem vụ kiện này sẽ có kết quả thế nào, thì hãy cùng đến với một nam ca sĩ Canada khác. Đó là Justin Bieber trên vị trí số 4 của tuần này với What Do You Mean? Ca sĩ 21 tuổi này tiến một bậc so với tuần trước. Đây là bài hát đã đưa Bieber lên vị trí thống trị của bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ khi nó giành vị trí số 1 ngay khi vừa ra mắt. Đây là một bài hát trong album mới nhất của ca sĩ đến từ Ontario. Bieber đang chuẩn bị cho một tour diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album này. Nhưng hãy thưởng thức What Do You Mean trước khi đến với chi tiết của tour lưu diễn này. What do you mean?
When you don't want me to move,
Đã trở thành album bán chạy số 1 ở trên 100 nước, trong đó có những bài hát đều thành công trên toàn thế giới. Đó là lý do mà các show diễn của Bieber trên 64 thành phố ở Bắc Mỹ đã bán hết sạch vé chỉ trong thời gian tính bằng giây. Purpose và tour lưu diễn đánh dấu sự trở lại của Bieber trong làng âm nhạc sau 3 năm không ra mắt album nào. Và album mới này được đánh giá cao về mặt chất lượng và được coi là một bước trưởng thành của Bieber. Ca sĩ nổi tiếng từ tuổi teen này đã có thêm rất nhiều fan hâm mộ với sự ra mắt của album mới này, khi nhiều người nói rằng họ đang bắt đầu thích nhạc của anh và sẽ đến xem buổi hòa nhạc của anh trong tour lưu diễn tới đây. Còn người đồng hương lớn tuổi hơn của Bieber, rapper Drake, tiếp tục có thêm một tuần nữa với Hotline Bling. Mặc dù bài hát này chỉ lên được vị trí số 2 trên bảng xếp hạng, nhưng nó đã là bài hát thành công nhất của Drake khi điệu nhảy của anh trở thành hiện tượng trên mạng Internet. Bài hát cũng được giới phê bình âm nhạc đánh giá cao, nhưng nó lại không có tên trong danh sách đề cử trước giải Grammy năm tới. Tại sao vậy? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Khi danh sách đề cử các bài hát cho giải thưởng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ Grammy Awards cho năm 2016 được công bố, người ta không thấy có tên Drake và Hotline Bling. Ai cũng thắc mắc tại sao một bản hit thành công như vậy mà lại không được đề cử. Hóa ra đó là chiến lược của Drake vì anh có những tác phẩm khác để giới thiệu cho giải Grammy. Drake đã sản xuất ra rất nhiều tác phẩm âm nhạc trong năm nay, và ca sĩ 29 tuổi này không muốn đưa quá nhiều lựa chọn ra vì anh muốn rằng tập trung vào một số ít tác phẩm có chất lượng sẽ có nhiều khả năng giành giải hơn. Nhưng hãy tạm chia tay Drake để trở lại với Justin Bieber. Đây là tuần thứ 3 không liên tiếp Bieber đứng trên vị trí Á quân với Sorry. Bài hát này đã giành được vị trí số 2 ngay khi vừa ra mắt cách đây 5 tuần, nhưng sau đó đã lùi xuống các thứ bậc thấp hơn trong nhóm 5 và trở lại vị trí này vào tuần trước. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Sorry cũng là một bài hát trong album mới nhất của Bieber vừa được ra mắt tháng trước. Năm 2015 đánh dấu sự trở lại của Bieber trong làng âm nhạc và cũng được coi là năm chuộc lỗi của ca sĩ 21 tuổi này. Bieber đã xuất hiện trong nhiều chương trình và show diễn với những lời hối lỗi và đầy nước mắt. Lần xuất hiện trong chương trình của Ellen DeGeneres vào tháng 1 năm nay được coi là sự khởi đầu của tour diễn xin lỗi của Bieber. Nổi bật là lần biểu diễn của anh trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc video của năm của MTV, Bieber đã bật khóc thổn thức. Đó cũng là lần biểu diễn đầu tiên của anh trên sân khấu của VMA sau 5 năm vắng bóng. Còn cô gái đến từ xứ sở sương mù Anh Quốc, Adele, vẫn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng thêm một tuần nữa với Hello. Sau 5 tuần kể từ khi ra mắt bản ballad tuyệt vời này, Adele chưa một lần rời khỏi vị trí cao nhất trên Billboard. So khỏi phải nói về sự thành công của bài hát này sau hơn một tháng ra mắt. Ngoài việc đạt kỷ lục về lượng nghe tải trực tuyến cho đến việc trở thành bài hát số 1 trên bảng xếp hạng của 28 nước trên thế giới, Hello cũng đã được xem nhiều nhất trên mạng Vivo với gần 28 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ đồng hồ đầu tiên. Và đã có rất nhiều bản cover của bài hát này xuất hiện trên YouTube, từ một cô bé 9 tuổi cho đến những phụ nữ đã làm mẹ ở Texas. Album 25 mà trong đó Hello là bài hát chính cũng đã lập kỷ lục sau 2 tuần ra mắt. Trendify đã bán được trên 1 triệu bản ở Anh chỉ trong vòng 10 ngày, phá vỡ kỷ lục trước đó của nhóm Oasis với album Be Here Now đạt doanh thu với 7 con số sau 17 ngày ra mắt. Và album này cũng đang thống lĩnh bảng xếp hạng Billboard Hot 200 dành cho các album được yêu thích nhất trong suốt 2 tuần qua kể từ khi ra mắt vào đầu tháng này. Và đó là 5 bài hát được yêu thích nhất của tuần này. Liệu Adele và các chàng trai Canada có còn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng của tuần sau không? Chúng ta hãy cùng chờ để khám phá bảng xếp hạng mới nhất vào thứ Bảy tuần tới nhé!
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các nhà thương thuyết tại Hội nghị khí hậu ở Paris vừa công bố bản dự thảo chót của một kế hoạch có nhiều tham vọng nhằm làm chậm lại đà tăng nhiệt toàn cầu sau những cuộc điều đình gay go kéo dài gần 2 tuần. Văn bản công bố sáng nay còn cần có sự chấp thuận của các phái đoàn của hơn 180 nước tham dự hội nghị, nhưng các nhà ngoại giao dự kiến là kế hoạch này sẽ được chấp thuận xế ngày hôm nay. Trong lúc ca ngợi thỏa thuận khí hậu này là một bước ngoặt lịch sử, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết kế hoạch này sẽ hạn chế sự tăng nhiệt toàn cầu thấp hơn mức 2 độ C và có thể chỉ là 1,5 độ C. Iraq đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đòi Thổ Nhĩ Kỳ phải rút ngay binh sĩ của họ ra khỏi miền Bắc Iraq. Lá thư của Iraq gửi cho Hội đồng Bảo an nói rằng điều này được xem là một sự vi phạm trắng trợn các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và là một sự vi phạm đối với sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia Iraq. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry sẽ tới Moscow vào thứ Ba tới đây để thảo luận về tiến trình hòa bình Syria. Trước chuyến đi này, chính phủ Mỹ nói rằng họ không thể xác nhận tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin là nước ông giờ đây đang hỗ trợ cho quân đội Syria tự do, là một nhóm chống đối ở Syria được Tây Phương hậu thuẫn để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ngày hôm qua, Tổng thống Putin cho biết Moscow cung cấp yểm trợ không lực, khí giới và tiếp liệu cho cả quân đội Syria tự do lẫn các lực lượng chính phủ mà ông nói đã bắt tay nhau để chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Phụ nữ ở Ả Rập Xê Út đang đi bầu lần đầu tiên trong các cuộc bầu cử chính quyền thành phố và đây cũng là lần đầu tiên có nữ ứng viên cho các ghế hội đồng địa phương. Đàn ông và phụ nữ đã bắt đầu tới các phòng phiếu dành riêng cho mỗi giới trên khắp nước bắt đầu từ 8 giờ sáng giờ địa phương. Sự thay đổi này là một phần của di sản của cố quốc vương Abdullah là người đã qua đời hồi tháng Giêng. Vào năm 2011, ông đã ban hành một đạo dụ cho phép phụ nữ đi bầu. Chính phủ Hoa Kỳ cảnh báo rằng nhóm nhà nước Hồi giáo có thể có khả năng in hộ chiếu Syria giả mạo nhưng giống y như thật, và điều này làm tăng mối lo ngại là các phần tử cực đoan có thể lẻn vào các nước Tây Phương. Theo báo cáo của Sở Di trú và Hải quan Mỹ, thì nhóm nhà nước Hồi giáo giờ đây đã có máy móc để in hộ chiếu, những sổ hộ chiếu trống và những hồ sơ lý lịch thật sự của công dân Syria.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.